Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Hạnh phúc đến từ sự biến mất. Tiêu trừ bản ngã để đạt tới phúc lạc vô tận. Tác giả Ajahn Brahm. Người dịch Thái An. Nhà xuất bản Hồng Đức. Ajahn Brahm sinh ở London năm 1951, tốt nghiệp vật lý lý thuyết Đại học Cambridge. Năm 1974, ông trở thành tu sĩ tại Thái Lan dưới sự dẫn dắt của tu sĩ Phật giáo danh tiếng Ajahn Chah. Ngày nay, Ajahn Brahm là một người hướng dẫn tâm linh được tôn kính, đồng thời là tu viện trưởng của một trong những tu viện lớn nhất ở Nam Bán Cầu, thường xuyên thu hút hàng ngàn người tới những buổi thuyết giảng đầy sáng tạo và sâu sắc của mình. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách về tu tập Phật giáo. Lời nói đầu. Đừng đọc cuốn sách này nếu bạn muốn trở thành ai đó. Nó sẽ làm bạn thành không ai cả, người không có cái tôi. Tôi không viết cuốn sách này. Đây là những câu chuyện được ghi chép lại, được biên tập và bỏ đi tất cả những câu đùa không hay. Đằng nào tôi cũng không nói những câu đùa không hay ấy. Năm uẩn, cái tự phụ tuyên bố là tôi đã nói chúng, không phải tôi. Tôi có chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo, bản thân tôi không có mặt ở hiện trường. Cuốn sách này không nói cho bạn biết phải làm gì để giác ngộ. Nó không phải là một tài liệu hướng dẫn kiểu như thiền định, an lạc và hơn thế, cũng được viết bởi năm uẩn. Làm theo các hướng dẫn chỉ khiến bạn thành ai đó nhiều hơn. Thay vì vậy, cuốn sách này mô tả làm thế nào sự biến mất xảy ra dù bạn vẫn có ở đó. Hơn thế, không chỉ cái bên ngoài biến mất, toàn bộ bên trong, tất cả những gì bạn gọi là cái tôi cũng biến mất. Và điều ấy mang lại nhiều niềm vui đến mức có thể nói nó thuần túy là phúc lạc. Mục đích thật sự của tu tập Phật giáo là xả bỏ mọi thứ, không phải để có thêm nhiều thứ, chẳng hạn thêm những thành tựu để thể hiện với người khác. Khi chúng ta xả bỏ thứ gì đó, thật sự buông xả nó biến mất. Mọi thiền giả thành tựu đều là những người mất mát, họ mất sự dính mắc. Bậc giác ngộ mất mọi thứ, họ đích thực là những kẻ mất mát lớn. Nếu bạn đọc cuốn sách này và hiểu đôi điều trong đó, có thể bạn phát hiện ý nghĩa của tự do và kết quả là bạn mất một thứ gì đó, như tóc trên đầu mình chẳng hạn. Tôi biết ơn sự giúp đỡ tận tình của những người không ai cả khác. Cụ thể, Ron Story vì đã ghi chép các cuộc nói chuyện, Ajahn Brahmali vì đã biên tập tác phẩm, và tất cả những con người trống rỗng đã xuất bản cuốn sách này. Cầu cho tất cả các bạn đều biến mất. 1. Bức toàn cảnh. Dù bạn đang ở đâu, trong một tu viện, trong thành phố, trên một con đường rợp bóng cây, lúc này lúc khác bạn sẽ gặp các trục trặc và khó khăn. Đây chẳng qua là bản chất cuộc sống. Vì vậy, khi có vấn đề về sức khỏe, bạn không nên nói có gì đó không ổn với tôi, hôm nay tôi bệnh. Thay vào đó, bạn nên nói có gì đó đúng với tôi, hôm nay tôi bệnh. Bản chất của cơ thể con người ta là thi thoảng bị bệnh. Cũng vậy, bản chất của hệ miễn dịch là không miễn dịch vào lúc bạn không ngờ tới. Bản chất của máy móc là lâu lâu bị hỏng. Cuộc sống tự nhiên là vậy. Dù có vật lộn, cố gắng làm cuộc sống diễn ra êm ả cho bản thân và người khác, chúng ta cũng không thể đảm bảo điều ấy xảy ra. Mỗi khi bạn rơi vào đau buồn hay khó khăn, hãy luôn nhớ tới một trong các ý nghĩa sâu xa của khổ. Bạn đòi hỏi cuộc đời một thứ nó không thể cho bạn. Chúng ta kỳ vọng và đòi hỏi cuộc đời những thứ không thể. Chúng ta đòi hỏi mọi chuyện hoàn hảo, mọi vật hoàn hảo. Tất cả những gì chúng ta nỗ lực xây dựng và thu xếp diễn ra hoàn hảo vào đúng lúc đúng chỗ. Tất nhiên, đó là đòi hỏi một thứ không thể được. Chúng ta đòi hỏi sự giác ngộ ngay ở đây và bây giờ, nhưng đó không phải cách vũ trụ này vận hành. Nếu bạn đòi hỏi một thứ mà cuộc đời không thể trao, bạn nên hiểu mình đang đòi hỏi sự khổ. Vậy nên, dù làm việc hay hành thiền, hãy chấp nhận rằng thi thoảng mọi thứ sẽ không ổn. Việc của bạn là không đòi hỏi những gì cuộc đời không thể cho bạn. Việc của bạn là quan sát. Việc của bạn không phải là cố gắng thúc đẩy cuộc đời diễn ra theo cách bạn muốn. Việc của bạn là hiểu, chấp nhận và buông xả. Càng chống lại thân tâm, chống lại cuộc đời, bạn càng gây thêm thiệt hại và càng rơi vào đau khổ. Đôi lúc, khi thấu hiểu và đứng lùi lại khỏi mọi sự việc hàng ngày, chúng ta thấy được bức tranh lớn. Chúng ta thấy không có gì không ổn với người khác, không có gì không ổn với chính mình, không có gì không ổn với đời. Chúng ta hiểu rằng không ổn chẳng qua là điều tự nhiên của cuộc sống. Đó là điều Đức Phật nói tới trong chân lý cao quý đầu tiên về khổ. Bạn cố hết sức làm cho cuộc sống của mình ổn thỏa, làm cơ thể bạn, tâm trí bạn ổn thỏa, nhưng rồi mọi thứ cứ không ổn. Hiểu rằng khổ là động lực cho tu tập. Sự suy ngẫm về khổ hay Dukkha là một phần quan trọng của tu tập Phật giáo đích thực. Chúng ta không cố gắng kiểm soát khổ, thay vào đó cố gắng hiểu nó bằng cách xem xét những nguyên nhân của nó. Đây là điểm quan trọng trong tu tập, vì hầu hết mọi người khi rơi vào khổ thường phạm sai lầm trốn chạy khỏi nó hoặc cố gắng thay đổi nó. Họ đổ lỗi cho máy móc trục trặc, nhưng đương nhiên máy móc là thế. Mọi thứ bất ổn, thế là chúng ta khổ. Vì vậy, chúng ta nên thay đổi thái độ, đừng cưỡng lại. Khi không cưỡng lại cuộc đời và bắt đầu hiểu về khổ, chúng ta có một phản ứng khác. Nó được gọi là Nibbida hay sự chán ghét. Phản ứng được gọi là Nibbida này đến từ chỗ hiểu bản chất của thân tâm và thế gian. Bạn hiểu bản chất của việc tu tập Phật giáo, của việc thiền định hàng ngày. Bạn biết sẽ có điều không hài lòng và sẽ có những vấn đề. Bạn đủ sáng suốt để không trốn chạy những vấn đề ấy hoặc thay đổi chúng. Bạn hiểu rằng vấn đề là cố hữu trong kết cấu của luân hồi, samsara. Đây là một trong những tri kiến lớn của Đức Phật, thúc đẩy Ngài nói ra bài thuyết pháp đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân. Khi bạn nhận ra khổ là cố hữu trong dòng của luân hồi, điều đó thay đổi phản ứng của bạn. Giống như có một trái táo thối rữa và bạn cố gắng cắt bỏ những phần thối rữa để có thể sử dụng phần còn lại. Khi có trí huệ, bạn thấy toàn bộ trái táo đã thối rữa và phản ứng khả dĩ duy nhất là chán ghét, chối bỏ toàn bộ trái táo, quăng nó đi. Bạn thấy mình không cần nó, có thể buông xả nó. Điều quan trọng là hiểu nỗi khổ trong cuộc đời, thấy được tại sao sự khổ và sự không hài lòng là không thể tránh. Bạn sẽ không bao giờ có khả năng kiểm soát nó, loại bỏ nó hay làm cho nó thành ổn thỏa. Khi chúng ta suy ngẫm và hiểu như vậy, nó cho ta động lực và sự khích lệ để tu tập. Theo kinh văn, Đức Phật thấy người ta già đi, mắc bệnh và chết, vậy là đủ để thúc đẩy Ngài tìm giải pháp cho khổ. Ngài nhận ra già, bệnh và chết là điều tự nhiên và Ngài chưa vượt qua được. Bởi vậy, Ngài có động cơ lên đường tìm sự chấm dứt những vấn đề ấy. Từng vấn đề kể trên cũng là những gì đợi bạn trong tương lai. Đây là một thứ chắc chắn, bạn sẽ già đi, mắc bệnh và chết. Bạn chẳng thể làm gì để thay đổi sự việc. Đây là những thực tế về sự tồn tại của bạn, về cơ thể bạn và về mọi thứ khác. Mọi thứ sẽ già đi, phân hủy và biến mất. Mọi thứ sẽ bất ổn và sụp đổ. Đức Phật khi ấy đủ sáng suốt để biết rằng Dù với tất cả những phẩm chất tâm linh và công đức đã tích lũy, Ngài cũng không tránh được nỗi khổ ấy, và Ngài cần một phản ứng khác, thấu hiểu nó. Xa lìa. Kinh Chuyển Pháp Luân dạy, chân lý cao quý đầu tiên phải được thấu hiểu. Nói cách khác, bạn không cố gắng chiến thắng nỗi khổ, bạn không cố gắng thay đổi nó, bạn không cố gắng làm nó tốt hơn hay trốn chạy khỏi nó, bạn hiểu nó. Những thời điểm khó khăn là những cơ hội tuyệt vời để đối mặt với khổ, hiểu nó trọn vẹn mà không chọn cách dễ dàng là trốn chạy. Phản ứng tự nhiên của hầu hết mọi người là mỗi khi khổ hay khi có vấn đề xảy ra là trốn chạy. Họ chìm đắm trong tưởng tượng, xem phim, lướt internet, tán gẫu, uống trà hay cà phê, hoặc đơn giản là đi dạo. Chúng ta thực ra đang cố tránh điều gì? Chúng ta đang chìm vào những tưởng tượng ấy vì cái gì? Đó là phản ứng theo thói quen của chúng ta trước việc mọi thứ không đủ tốt, không làm thỏa mãn. Nếu thực sự muốn đi tới đâu đó, bạn phải trở nên sáng suốt và tự do. Đức Phật nói rằng bạn phải thấu hiểu về khổ. Khi bắt đầu tìm hiểu, bạn nhận ra chúng ta đều trải qua khổ. Trong Trưởng Lão Ni Kệ, có một câu chuyện nổi tiếng về Kisa Gotami. Cách Đức Phật đưa Kisa Gotami thoát khỏi sự đau khổ do cái chết của con trai bà là làm cho bà thấy rõ rằng mọi người khác cũng chết. Cái chết của con trai bà không phải một sự kiện đơn độc trong thế gian này mà gắn liền với mọi cái chết khác. Đức Phật muốn Kisa Gotami hiểu được cái khổ gọi là chết. Chết là điều tự nhiên, nó là một phần trong cách thức vận động của sự vật. Nó ở mọi nơi, không ai trốn được nó. Vì vậy, thay vì cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách đưa con mình trở lại cuộc sống, Đức Phật dạy bà Kisa Gotami hiểu tính chất phổ quát của vấn đề. Khi hiểu, chúng ta không phải cứ thế chấp nhận sự vật, bởi như thế cũng không hẳn tốt đẹp. Nghĩ, thôi kệ, đây là cách mọi thứ phải vậy, không phải là phản ứng đúng. Khi thực sự thấu hiểu về khổ, chúng ta hiểu mình đang tham dự vào điều gì, đời thực sự là như thế nào, lúc ấy phản ứng tự nhiên chỉ có một. Không phải cố gắng trốn chạy hay chấp nhận mọi điều xảy đến, mà là chán ghét. Chán ghét có nghĩa là xa lìa hay xả bỏ. Chúng ta thoát khỏi thứ ràng buộc. Cố gắng thay đổi mọi thứ chỉ khiến bạn dính mắc vào cuộc sống nhiều hơn, và chấp nhận mọi thứ cũng giữ bạn bị dính mắc vào. Xa lìa nghĩa là bạn để những thứ đó như vậy, không bận tâm hay lo lắng về chúng. Bạn chỉ ở đó, không dấn thân vào những gì mình đang trải qua. Bằng cách không đưa bản thân vào điều bạn đang trải qua, bạn đứng lùi lại khỏi cuộc sống. Nó gần giống với từ bỏ, một kiểu từ bỏ làm mọi thứ biến mất. Bạn đọc trong kinh văn rằng Đức Phật bởi từ bi nên biết cách khiến mọi người dứt bỏ ý nghĩ. Đôi lúc mọi người xa vào chuyện trò vì họ không có việc gì tốt hơn để làm. Đằng nào bạn cũng không có được câu trả lời về pháp đích thực bằng cách đặt các câu hỏi. Bạn có được những câu trả lời bằng cách ngồi tĩnh lặng và dứt bỏ tư tưởng, không phải bằng cách thúc đẩy nó hơn nữa. Vì vậy, khi có người hỏi tôi cố gắng đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhất có thể. Đây là cách tôi giúp mọi người thoát khỏi chuyện phiếm. Bạn nên xa lìa những thứ trong đời cũng theo cách như vậy. Sao phải xa vào tất cả những thứ này? Hãy nhìn vào chúng và nhận ra chúng chỉ gây khổ cho bạn. Chúng chỉ khiến bạn mệt mỏi và bực bội. Thông qua chán ghét, tất cả những đối tượng của giác quan mất dần tầm quan trọng. Không phải việc của tôi. Khi suy ngẫm về cuộc sống, bạn đi đến chỗ nhận ra nó hoàn toàn không thể kiểm soát được. Và bất cứ thứ gì không kiểm soát được thì không phải việc của bạn. Đó là một câu nói đơn giản nhưng tuyệt diệu mà tôi đã dùng trong tu tập và tôi cũng khuyến khích người khác dùng. Dù bạn đang trải qua điều gì, ở bất kỳ đâu, hãy nói với nó, không phải việc của tôi. Dù điều gì xảy ra với thực tại hay mộng tưởng, hãy nói với nó, không phải việc của tôi. Chuyện ai đó làm gì hay nói gì với bạn không phải là việc của bạn, nó là nghiệp của họ. Nếu bạn nhạy cảm với lời nói của người khác để chúng làm bạn tổn thương hay bị xúc phạm, bạn nên nhớ tới lời Đức Phật khuyên con mình là Rahula, hãy như đất. Người ta dứt rác ra đất, dẫm đạp lên đất, nhưng đất không bao giờ phàn nàn, nó đơn giản chấp nhận mọi thứ. Người ta cũng làm vài điều đẹp đẽ trên đất, họ trồng cây, làm vườn hay xây nhà cửa, nhưng đất không phản ứng dù điều gì xảy ra với nó. Vì thế, hãy giống như đất. Dù mọi người nói hay làm gì, đừng xao động. Nếu họ khen hay chê bạn, đó là việc của họ, không cần phải bị tác động bởi lời nói của người khác, dù lời nói ấy tốt hay xấu. Khi bạn có thái độ không phải việc của tôi, nó sẽ không bao giờ làm bạn bực dọc. Với các cơn đau trong cơ thể và bệnh tật cũng vậy. Khi hành thiền, hãy nhắc mình nhớ rằng chúng không phải việc của bạn, chúng là việc của cơ thể, hãy để cơ thể quan tâm đến chúng. Nghĩ như vậy thực ra là một cách rất có hiệu quả để giữ cơ thể khỏe mạnh. Một điều lạ là khi bạn càng lo nghĩ cho cơ thể, nó càng trở nên tệ hơn. Nếu bạn xa rời cơ thể, ngồi yên lặng, để cơ thể biến mất, nó có khuynh hướng tự chữa lành. Thông thường, khi bạn cố gắng kiểm soát và sắp xếp mọi thứ, chúng dường như chỉ tệ hơn. Với cơ thể cũng vậy. Đôi lúc, khi bạn để mặc nó và chỉ thư giãn, cơ thể trở nên thoải mái đến mức nó tự chữa lành. Vì vậy, hãy buông xả và quên nó đi. Tôi biết rất nhiều tu sĩ, dưới tác động của hành thiền, các vấn đề bệnh tật của họ biến mất. Lần đầu tiên tôi thấy điều đó là với Ajahn Tate. Hồi tôi mới tới Thái Lan năm 1974, ông đang nằm viện vì bệnh ung thư không thể chữa khỏi. Họ đưa ra các cách điều trị tốt nhất, nhưng chẳng điều gì có tác dụng. Bởi vậy, họ gửi trả ông lại tu viện. Và 25 năm sau, ông mới chết. Đó là một ví dụ về điều xảy ra khi hành thiền. Tóm lại, bạn xa lìa mọi thứ, chán ghét khởi lên và tâm trí trở nên buông xả. Nó đã chứa đủ rồi và bạn thấy chúng tan đi. Đây là quá trình mà kinh nói tới. Chán ghét dẫn tới không chấp thủ hay không còn dính mắc. Một khi bạn coi điều gì đó không phải là việc của mình, nó mất dần khỏi thế giới của bạn. Tâm trí không còn sa vào nó nữa. Tâm trí không thấy, nghe, cảm nhận hay biết về nó. Điều này diễn ra như sau. Bất kể điều gì bạn bám vào đều choáng chỗ trong tâm trí. Đó là nơi tâm trí tìm được chỗ dựa và phát triển. Bạn đang tạo ra những chấp thủ. Là một người hành thiền, tôi thấy rất rõ chúng ta tạo ra thế giới của chính mình. Nhưng khi bạn xa lìa, ở đó không có việc gì của bạn. Và do bạn không lưu tâm đến nó biến mất khỏi tâm trí. Khi đã chán ghét, thực tế bạn đang phá bỏ thế giới của mình.